Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài phỏng vấn Đức cha Marcelo Semeraro, giám mục giáo phận Albano, về 4 năm triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hợp giá vẫn vươn cao vời vời, như nhịp cầu nối giao hòa đất trời. Rằng người tập ra mọi nơi, an vui cho đời, Giê-xu cao vời cho trời đất mới nở tươi. Con xây tình thập giá, từ ngày qua bước theo chân ngài, yêu thương nặng đôi vai, mong tới ngày thập giá nở hoa. Bao la tình yêu Chúa cho con vui dâng thân vào đời, cho tình trời tỏa sáng mọi nơi, cho con người ân phúc chẳng vơ.
Hôm nay ngày 11 tháng 8, giáo hội nhớ thánh Clara Trinh Nữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew, chương 16, từ câu 24 đến câu 28. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai muốn theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên thần của người. Bấy giờ, người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nói đến việc đi theo Chúa Giêsu, thì dường như ai cũng nghĩ là quá dễ dàng. Sự dễ dàng này cho thấy một thái độ hời hợt bên ngoài, theo xa xa, theo kiểu ghi tên để đó. Thực ra, việc đi theo Chúa Giêsu cách đúng nghĩa là phải vác lấy thánh giá của mình, hy sinh và từ bỏ mạng sống của mình mỗi ngày cho đến chết. Đây không phải là chuyện dễ dàng để có thể thực hiện trong một hay hai ngày, nhưng là một hành trình liên lỉ xin vâng trong Thánh Thần. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về điều kiện để được đi theo Chúa, là từ bỏ cái tôi ích kỷ, vác lấy thập giá, và đi theo Chúa. Cả ba điều ấy muốn nói lên một điều cốt lõi là vác thập giá như Chúa để cũng được phục sinh với Chúa. Quả thật, khi dạy chúng ta vác lấy thập giá, Chúa Giêsu không dạy chúng ta đi tìm đau khổ, nhưng dạy chúng ta tìm ra ý nghĩa của đau khổ để sống xứng đáng hơn với những giây phút hiện tại, hầu đem lại hạnh phúc đích thực cho chính mình và cho người khác. Do đó, thánh giá của Chúa Giêsu không phải là vật trang sức, cũng không phải là vàng bạc để có thể thế chấp hay bán đi, cũng chẳng phải là vật chất để có thể cắt ngắn hay kéo dài, và cũng chẳng phải là bùn để ta kéo lê suốt cuộc đời của mình. Thánh giá là dấu chỉ đấng cứu thế đã chết và sống lại vì chúng ta. Ai tin vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh thì ca ngợi thánh giá như bằng chứng chắc chắn Thiên Chúa là tình yêu. Do đó, thánh giá là để thờ lạy, đón nhận, vác lấy và bước đi trong tin yêu và phó thác. Chúng ta hãnh diện vui mừng và hân hoan vác lấy, vì thánh giá Chúa Giêsu mang lại ý nghĩa cứu chuộc cho chúng ta và cả nhân loại. Thánh Clara Trinh Nữ mà giáo hội mừng kính hôm nay, quả đã khám phá ra tình yêu trong thập giá. Ngài đã đón nhận tất cả những khó khăn, những can ngăn của cha mẹ để sống nghèo như Chúa, yêu thương như Chúa. Ngài đã sẵn sàng vác lấy thánh giá cuộc đời, chẳng màng chi danh lợi, chỉ mong được yêu Chúa và đi theo Chúa suốt cuộc đời. Thánh nữ đã khám phá ra quy luật của thánh giá là quy luật của tin yêu phó thác. Đừng sợ, chị em hãy tín thác vào Chúa Giêsu. Đứng trước hành trình thập giá, con người không có lý lẽ nào để có thể lý giải, nhưng chỉ có một tâm tình duy nhất là phó thác trọn vẹn. Lạy Chúa Giêsu, thánh giá của Chúa hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn được dương cao như dấu chỉ của ơn cứu độ, dấu chỉ của một tình yêu cho đến chết mà Chúa đã dành cho nhân loại chúng con. Chính nơi thánh giá mà tình yêu nhưng không của Thiên Chúa được định nghĩa, yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết. Từ đó mời gọi tất cả chúng con là những Kitô hữu đang đi theo Chúa, đang phải vác thánh giá đời mình, nhìn lên đấng đã hoàn tất hành trình thánh giá trong yêu thương, để biết vác lấy thánh giá cuộc đời chúng con. Xin cho thánh giá Chúa không làm cho đời chúng con thêm đau khổ, nhưng đem lại bình an và ơn cứu độ đời đời cho chúng con. Amen.
Thập giá vẫn vươn cao ngút ngàn như lời hẹn ước sắt son đá vàng, mời gọi từ hiến đời con, sống chết cho Ngài, kiếm tâm miệt mài cho tình yêu mãi chẳng phai. Con xây tình thập giá, từng ngày qua bước theo chân Ngài, yêu thương nặng đôi vai, mong tới ngày thập giá nở hoa. Bao la tình yêu Chúa cho con vui dâng thân vào đời, cho tình trời tỏa sáng mọi nơi, cho con người ân phúc chẳng vơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Nigeria. Đức Thánh Cha lên án cuộc thảm sát các tín hữu tại Nigeria. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chấm dứt mọi hình thức oán ghét và bạo lực tại Nigeria, nhất là không tái diễn những tội ác sát nhân trong các nơi thờ phượng. Cảnh sát địa phương cho biết, một nhóm người võ trang đã vào nhà thờ Công giáo Thánh Philippe ở Ozugbolu, bang Anambra, trong khi linh mục đang cử hành thánh lễ lúc 6 giờ 30 phút sáng, và bắn loạn xạ vào hơn 150 tín hữu, làm cho 12 người chết và hơn 20 người khác bị thương. Theo tin điều tra sơ khởi, đây là một cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng hoặc những thành phần đố kỵ nhau. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật nguồn tin của giáo hội địa phương cho biết, đối tượng của những kẻ sát nhân là Aloysius Y. Vuonu, một tên trùm buôn ma túy, và đã kiếm được những món tiền khổng lồ ở Nam Phi, nơi hắn kiểm soát một băng đảng buôn bán ma túy. Trở về quê hương ở bang Anambra, Y. Vuonu đã đầu tư một phần tài sản vào việc xây cất những công trình công cộng như đường xá và cả thánh đường, nơi xảy ra vụ thảm sát, để chứng tỏ mình là ân nhân của dân chúng địa phương. Những kẻ sát nhân là đồng bọn cũ của hắn. Họ tố cáo hắn ăn trộm của họ phần lớn lợi nhuận do ma túy mang lại. Hôm Chủ nhật, mùng 6 tháng 8 vừa qua, Iket Vuonu đã tổ chức một thánh lễ tạ ơn ở nhà thờ Thánh Philippe. Nhưng phút chót, hắn được báo là nhóm đồng bọn cũ có kế hoạch tấn công hắn. Vì thế hắn không có mặt tại buổi lễ. Nhóm sát nhân vào thánh đường không thấy Iket Vuonu nên đã giết cha của đương sự và những người ở cạnh, vì nghĩ rằng đó là những người thuộc gia đình của Iket Vuonu. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 9 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Tôi rất đau buồn vì thảm trạng xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua tại Nigeria, trong một thánh đường, nơi có nhiều người vô tội bị giết. Tôi cầu mong mọi hình thức oán ghét và bạo lực được chấm dứt và không tái diễn những tội ác ô nhục như thế nữa, xảy ra tại các nơi thờ phượng, nơi các tín hữu họp nhau để cầu nguyện." Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Khóa hội thảo hè 2017 dành cho các nữ tu. Không gian mới, phân định mới, canh tân lãnh đạo trong đời sống thánh hiến là chủ đề của khóa hội thảo hè 2017 dành cho các nữ tu toàn quốc đã khai mạc lúc 8 giờ ngày mùng 4 tháng 8 vừa qua tại trụ sở dòng tên số 19 đường số 5 khu phố 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khóa hội thảo do Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức và được điều hành do cha Thomas Vũ Quang Trung, SJ, thư ký của Ủy ban, kiêm đặc trách tu sĩ Tổng Giáo phận Sài Gòn, tổ chức. Các thuyết trình viên gồm có cha An Tôn Hưng Phạm, SJ, STD, giáo sư Linh Đạo Y Nhã và nữ tu Julia D.E. Prince, VDMF, PhD, giáo sư thần học hệ thống và linh đạo Kitô giáo, đặc trách chương trình thăng tiến phụ nữ về tri thức. Cả hai vị đều đang giảng dạy tại trường thần học dòng tên tại Berkeley thuộc Đại học Santa Clara, California, Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có sự tham dự của nữ tu Sophia Hàn Quốc, giáo sư thần học tôn giáo tại Hoa Kỳ. Các tham dự viên gồm 228 nữ tu là các bề trên, ban tổng cố vấn và phụ trách công tác đào tạo thuộc 59 đơn vị, gồm 49 dòng tu, 4 tu đoàn, 4 tu hội và 2 hiệp hội cùng tham dự. Phục vụ cho khóa hội thảo là các bạn trẻ nhóm Đức Mẹ Guadalupe thuộc văn phòng Ủy ban Tu sĩ Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với sự cộng tác có một số các bạn trẻ của Hội dòng truyền giáo thánh Carolo Sclaprini. Sau phần khai mạc là phần trình bày đề tài. Trước hết, cha Hưng Phạm SJ đã trình bày đề tài dựa trên tin mừng Thánh Luca, đoạn 19, từ câu 1 đến câu 10 với chủ đề Gia Kêu trên cành cây sung. Với sự trình bày ngắn gọn, súc tích, cha đã gợi lên cho các nữ tu nhiều điểm mới về cách phân định qua hình ảnh của ông Gia Kêu. Kết thúc bài chia sẻ, cha Hưng Phạm đã nêu lên 3 câu hỏi gợi ý để các nữ tu cùng nhau hội thảo trong một không gian mới, phân định mới. 3 câu hỏi hội thảo của chủ đề Gia Kêu trên cành cây sung là: Thứ nhất, tôi đứng ở vị trí nào để phân định? Thứ hai, vị trí nào giúp tôi ra khỏi cái nhìn hẹp hòi? Thứ ba, tôi gặp trở ngại nào trong phân định? Chương trình được tiếp nối qua sự trình bày của nữ tu Julia với đề tài Các truyền thống phân định trong giáo hội. Nữ tu Julia đã gợi ra cho các nữ tu những gương phân định trong Kinh Thánh cho đến thời đại hôm nay. Ngoài ra nữ tu Julia còn giúp mọi người nhìn ra được những cản trở thường gặp trong phân định. Kết thúc phần trình bày là bốn câu hỏi gợi ý để các nữ tu cùng suy nghĩ và thảo luận. Thứ nhất, Thiên Chúa hiện diện nơi đâu trong đời sống của tôi? Thứ hai, tôi cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong quyết định của tôi thế nào? Thứ ba, đâu là những chuyển động của Chúa trong hội dòng, trong cộng đoàn của tôi? Thứ tư, viễn cảnh nào đang bừng lên trong tôi, khiến tôi cảm nhận Thiên Chúa đang nâng tôi và hội dòng tôi lên? Buổi chiều ngày thứ nhất là phần trình bày đúc kết của ban thư ký. Sang ngày thứ hai của hội thảo, nữ tu Julia tiếp tục chia sẻ cho mọi người đề tài. Tiến tới một mô hình để phân định. Đây là một đề tài thật hữu ích cho tất cả các nữ tu đang đảm nhận vai trò lãnh đạo. Nữ tu Julia đã đưa ra một số vấn đề để giúp các nữ tu giải quyết những giằng co trong cuộc sống. Sơ đã nêu ra ba câu hỏi cho các nữ tu phân định. Thứ nhất, dựa trên những tài liệu nào để phân định? Thứ hai, đứng trước một vấn đề cần phân định, chúng ta cần phải làm gì? Thứ ba, chúng ta cần làm gì để phân định trong tương lai? Sau phần tổng kết, khóa hội thảo được khép lại với những tâm tình tri ân các giảng viên, các ân nhân và ban tổ chức đã âm thầm giúp đỡ để khóa hội thảo được diễn ra trong hai ngày thành công tốt đẹp.
Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ bế mạc tuần hội thảo ASIPA. Với những gì mà Chúa Thánh Thần đã khơi lên trong tuần lễ này, xin cầu chúc cho việc xây dựng các cộng đoàn Kitô nhỏ được phát triển và sinh nhiều hoa trái. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã nói lên ước nguyện này trong thánh lễ bế mạc tuần hội thảo ASIPA, một tuần lễ học hỏi được tổ chức tại trung tâm mục vụ của Tổng Giáo phận từ thứ hai ngày 31 tháng 7 đến thứ sáu ngày mùng 4 tháng 8 vừa qua. Thánh lễ bế mạc được cử hành lúc 16 giờ 15 phút ngày mùng 4 tháng 8 vừa qua tại nhà nguyện cổ thuộc trung tâm mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đồng tế với Đức Giám mục Giuse có cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, linh mục Arthur Pereira, nguyên giám đốc mục vụ Ấn Độ, linh mục Michael Thinaratana Gompris, giám đốc điều hành các cộng đoàn Kitô nhỏ Thái Lan, cha Francisco Xavier Bảo Lộc, giám học trung tâm mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, cùng các linh mục tham dự tuần hội thảo. Hiện diện trong thánh lễ có chị Bibiana Chuhiyung Ro, thư ký điều hành ASIPA Desk của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, viết tắt là FABC, cùng toàn thể các tham dự viên. Mở đầu thánh lễ, Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì đã đón nhận được hồng ân lời Chúa, đồng thời tích cực noi gương Thánh Gioan Maria Vianney, biết để cho lời Chúa hướng dẫn mình, hướng dẫn gia đình và cộng đoàn của mình. Trong phần giảng lễ, Đức cha Giuse mời gọi mọi người dâng lên Chúa những nỗ lực vất vả trong việc xây dựng những cộng đoàn Kitô nhỏ nhằm giúp giáo hội hiện diện bằng những phương cách mới ở châu Á. Một lục địa đa tôn giáo, đa văn hóa và nhiều người nghèo. Ngài mong mọi người sẽ vượt qua những thành kiến, biết nhận ra những điều tốt lành nơi người khác, và yêu thương họ. Nhờ vậy mà luôn được bình an và tràn trầy niềm vui. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, đại diện mọi người, cảm ơn Đức Tổng Giám mục Phaolô và Đức Giám mục Phụ tá Giuse đã quan tâm giúp các cộng đoàn Kitô nhỏ hiện diện và phát triển tại Tổng Giáo phận, khi đồng thuận cho tuần lễ hội thảo ASIPA được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ và chủ tế trong hai thánh lễ khai mạc và bế mạc. Cha tin rằng ASIPA đã thổi một luồng khí mới của Chúa Thánh Thần vào Giáo hội Việt Nam, và các phương pháp của cộng đoàn Kitô nhỏ sẽ được áp dụng trong Hội Thánh Việt Nam để trở thành công cụ loan báo tin mừng hữu hiệu. Đáp từ, Đức Giám mục Giuse đã thay mặt Đức Tổng Phaolô cảm ơn sự hiện diện của văn phòng ASIPA trong tuần lễ hội thảo, đồng thời cầu chúc cho việc xây dựng các cộng đoàn Kitô nhỏ được phát triển và sinh nhiều hoa trái. Thánh lễ khép lại lúc 17 giờ 30 phút. Các tham dự viên ra về trong niềm hân hoan cảm tạ Chúa vì đã trải qua một tuần lễ hội thảo ASIPA tốt đẹp. Các thành viên văn phòng ASIPA đã giúp họ hiểu được nội dung và thực tập ngay những điều vừa học. Riêng ban giảng huấn đã nhận định rằng các tham dự viên của tuần hội thảo ASIPA Việt Nam đã rất năng động và tích cực. Tất cả đều là công trình của Chúa Thánh Thần. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Wajiero Bassetti, Tổng Giám mục Perugia, về 4 năm triều đại Đức Francisco, dành cho phóng viên Deborah Donini của chương trình tiếng Ý Đài Vatican. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn cuộc phỏng vấn Đức cha Marcello Semeraro, Giám mục Giáo phận Albano, dành cho phóng viên Luca Collodi của chương trình Ý ngữ Đài Vatican. Đức cha Semeraro là giám quản đan viện Thánh Maria ở Rosa Ferrata và là thư ký của Hội đồng Chính Hồng Y được Đức Thánh Cha chỉ định giúp ngài cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Trước hết, trả lời cho câu hỏi, sau năm 2016 bận rộn, trong năm 2017, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Milano, rồi Capri, Genova và Congu, Bồ Đào Nha, Ai Cập, và sẽ viếng thăm Colombia vào tháng 9 tới đây, mang đậm dấu vết của lòng thương xót trong triều đại Đức Francisco. Thì Đức cha Semeraro chia sẻ như sau. Đề tài ngoại biên chúng ta tìm thấy trong ngôn ngữ của Đức Giáo hoàng Bergoglio, cả trước kia trong các bài giảng của ngài, khi ngài còn là tổng giám mục Buenos Aires, Đức Thánh Cha rất lưu tâm tới một giáo hội ra khỏi chính mình và di chuyển về các vùng ngoại biên. Đằng khác, tin mừng đã bắt đầu từ một vùng ngoại biên, và đất Palestine là ngoại biên của đế quốc Roma to lớn. Như thế, ngoài ý nghĩa địa lý và nhân chủng học, ngoại biên cũng còn mang một ý nghĩa thần học nữa. Một cách đương nhiên, bởi vì Đức Thánh Cha nói tới các vùng ngoại biên số nhiều. Như vậy, chúng ta không được quên sự kiện tin mừng là ngoại biên, vì đã bắt đầu được rao giảng từ một vùng ngoại biên. Chúng ta có nhiều vùng ngoại biên khác nhau, như các vùng ngoại biên của tâm hồn, thiếu ánh sáng, thiếu tình bạn, sống sự cô đơn, nỗi âu lo, và các sợ hãi khác. Thế rồi, còn có các vùng ngoại biên của cuộc sống nữa. Chúng ta có trong tay tông huấn niềm vui yêu thương. Nó cho thấy ngoại biên của các gia đình bị thương tích, các tương quan bị đổ gãy. Và còn có biết bao nhiêu tình trạng khổ đau, các vùng ngoại biên xã hội, nơi con người chẳng là gì cả, nơi việc quyết định mọi sự là ở chỗ khác, nằm trong tay người khác. Khi được hỏi phải chăng huấn quyền của Đức Thánh Cha cũng được định tính bởi các cử chỉ truyền thông nhân bản nữa, thì Đức cha Semeraro cho biết rằng, chúng ta đừng quên rằng tất cả các giáo hoàng, ít nhất là các vị mà tôi biết, đều ít nhiều có các cử chỉ đánh động tâm hồn một cách sâu xa. Nhưng một cách đặc biệt tôi nhớ vài cử chỉ nơi Đức Thánh cha Francisco. Cử chỉ ngài cúi mình xuống xin tín hữu cầu nguyện cho ngài, trước khi ban pháp lệnh cho mọi người buổi chiều, khi xuất hiện tại Bao Lơn, chính giữa đền thờ Thánh Phêrô, sau khi được bầu làm giáo hoàng. Cử chỉ của Đức Giáo hoàng xin được chúc lành, và trong mỗi lần gặp gỡ luôn luôn xin tín hữu cầu nguyện cho ngài, là một cử chỉ rất đơn sơ khiêm tốn. Thế rồi, chúng ta hãy nghĩ tới các chuyến công du của ngài. Đức Thánh Cha đã luôn luôn muốn bắt đầu ở vùng ngoại biên. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới sự kiện ngài sống tại nhà trọ Thánh Marta, chứ không sống trong dinh tông tòa. Qua các cử chỉ của cuộc sống thường ngày, Đức Giáo hoàng cho thấy trước hết chính ngài cũng là một người như chúng ta. Trả lời cho việc phải chăng một trong các chìa khóa của triều đại giáo hoàng của Đức Francisco là lòng thương xót trong cuộc sống thường ngày và trong tương quan với Thiên Chúa, thì Đức cha Semeraro khẳng định rằng, vâng, chúng ta đã cử hành năm thánh, tất cả tập trung trên đề tài thương xót, và lòng thương xót là trung tâm của tin mừng. Lòng thương xót lôi cuốn, nó có sức mạnh nội tại, bởi vì nó là nòng cốt của phúc âm, là trụ cột của tin mừng. Kể đó, khi nói đến các giá trị của giáo huấn xã hội của hội thánh đã thay đổi trong kiểu được truyền thông và được bênh vực, thì Đức cha Semeraro khẳng định rằng, tôi nghĩ là không. Chúng ta có thông điệp xã hội của Đức Giáo hoàng Francisco. Ngài đã lấy lại, và tôi nói là đã đẩy tới trước các kêu gọi đã có trong thông điệp bác ái trong chân lý của Đức Thánh cha Benedicto XVI. Trong thông điệp Laudato Si, chúng ta thấy một việc nới rộng các giá trị xã hội. Tuy nhiên, có đúng thật là Đức Thánh cha Francisco nhắc nhớ chúng ta tái tập trung vào các giá trị này, nghĩa là không phải việc loan báo tin mừng bắt đầu từ các giá trị này, nhưng tin mừng khởi hành từ việc gặp gỡ Chúa Kitô. Chính từ đây mà tất cả tiếp nối như kết quả, như dấn thân công cộng trong giáo hội và tất cả các giá trị khác không thể từ bỏ liên quan tới sự sống, nhân phẩm, lương tâm và sự tự do của con người. Nhưng chúng có một ý nghĩa, bởi vì chúng nảy sinh từ tin mừng. Sau hết, bàn về vấn đề phải chăng các Kitô hữu đang sống một loại công đồng với Đức Thánh cha Francisco, thì Đức cha Semeraro trả lời như sau. Vâng, đúng thế. Gia tài vĩ đại mà công đồng đã để lại cho chúng ta là gia tài sống một cách công đồng. Ngày nay, chúng ta hay dùng từ tính cách công đồng, cả điều này nữa. Theo thiện ý của tôi, không có nghĩa dấn thân làm các công đồng và các công nghị, mà là sống một cách công đồng, có nghĩa là chúng ta gặp gỡ nhau, bắt đầu lắng nghe nhau. Nếu chúng ta nói mà không dấn thân lắng nghe nhau trước, nếu chúng ta nói mà không lắng nghe, chúng ta có nguy cơ nói các lời vô ích. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài phỏng vấn Đức cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano, về 4 năm triều đại giáo hoàng của Đức Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Cải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa và danh xưng của bí tích thánh thể. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc cử hành phụng vụ thánh thể. Trước hết, về lịch sử của thánh lễ qua các thời đại. Từ thế kỷ thứ hai, Thánh Justino Từ Đạo đã để lại cho chúng ta những chứng từ về diễn tiến chính của một thánh lễ thường diễn ra vào ngày mặt trời. Cho đến nay, diễn tiến này vẫn không thay đổi trong các nghi lễ phụng vụ. Thánh nhân thuật lại. Trước hết, người ta đọc bút tích của các tông đồ và các sách ngôn sứ. Sau khi đọc xong, vị chủ sự lên tiếng nhắn nhủ và khuyến khích mọi người sống theo các giáo huấn và gương lành tốt đẹp này. Sau đó mọi người đứng lên và dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa cho chính bản thân và cho mọi người trên thế giới. Sau lời nguyện, họ cầu chúc bình an cho nhau. Tiếp đến là mang bánh và một chén rượu có pha nước đến cho vị chủ sự. Vị chủ sự cầm lấy bánh rượu, nhân danh Chúa Con và Thánh Thần, dâng lời tán tụng và tôn vinh Chúa Cha là Chúa Tể Càn Khôn. Khi vị chủ sự kết thúc các lời nguyện và kinh tạ ơn, mọi người hiện diện đều đồng thanh đáp, Amen. Sau khi vị chủ sự hoàn tất nghi thức tạ ơn và toàn dân đã thưa Amen, các vị mà chúng tôi gọi là phó tế, phân phát bánh và rượu có pha nước đã trở thành thánh thể cho mọi người hiện diện hưởng dùng và đem về cho những người vắng mặt. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, thánh lễ diễn tiến theo một cấu trúc cơ bản được duy trì từ nhiều thế kỷ cho đến nay. Thánh lễ có thể được chia làm hai phần, nhưng là một thể thống nhất. Tập họp, phụng vụ lời Chúa với các bài đọc, bài giảng và lời nguyện cộng đoàn. Phụng vụ thánh thể với việc tiến dâng bánh rượu, truyền phép với lời kinh tạ ơn và hiệp lễ. Phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể là một hành vi thờ phượng duy nhất. Nói cách khác, thánh lễ vừa là bàn tiệc lời Chúa, vừa là bàn tiệc mình Chúa Kitô. Sau đây là ý nghĩa và diễn tiến việc cử hành thánh lễ ngày nay. Trước hết, cộng đoàn tập họp. Các Kitô hữu tập họp lại một nơi để cử hành thánh lễ. Chính Đức Kitô đứng đầu cộng đoàn, người chủ sự buổi lễ, thay mặt người, vị giám mục hay linh mục trong cương vị Đức Kitô thủ lãnh sẽ chủ sự cộng đoàn, giảng dạy sau các bài đọc, đón nhận lễ vật, dâng tiến và đọc kinh nguyện thánh thể. Phần phụng vụ lời Chúa gồm các bài đọc rút ra từ các sách ngôn sứ, nghĩa là từ Cựu Ước và từ các ký ức của tông đồ, nghĩa là từ các thư và sách tin mừng. Bài giảng giúp các tín hữu nhận ra đây là lời Chúa, phải đón nhận và đem ra thực hành trong đời sống. Tiếp đến là lời nguyện tín hữu cầu cho mọi người như lời Thánh Phaolô dạy. Trước hết tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua Chúa và tất cả những người cầm quyền. Tiếp đến là việc chuẩn bị lễ phẩm. Người ta mang hoặc rước bánh và rượu lên bàn thờ. Vị linh mục nhân danh Đức Kitô dâng lên Thiên Chúa, lễ vật sẽ trở thành mình và máu Đức Kitô. Đây là cử chỉ của Đức Kitô trong bữa tiệc ly. Thánh Irene đã nói, chỉ có hội thánh trong lời kinh tạ ơn mới có quyền dâng lên đấng sáng tạo lễ vật tinh tuyền được chọn giữa vạn vật. Việc dâng lễ vật trên bàn thờ lặp lại cử chỉ của Menkisede và đặt tặng phẩm của tạo hóa vào tay Đức Kitô. Từ thuở ban đầu, khi mang bánh và rượu đến cử hành thánh lễ, các Kitô hữu cũng mang theo tặng phẩm để giúp đỡ những người túng thiếu. Tập tục quyên góp xưa nay xuất phát từ đó. Thánh Justino thuật lại, những người quảng đại sẽ tùy ý đóng góp và trao lại cho vị chủ sự. Vị chủ sự sẽ phân phát để giúp đỡ cho các trẻ mồ côi, người quá bụa, người bệnh tật hay kẻ thiếu thốn và cả những tù nhân. Trung tâm và cao điểm của toàn bộ cử hành là kinh nguyện thánh thể, gồm lời kinh tạ ơn và lời truyền phép. Trong kinh tiền tụng hay kinh tạ ơn, nhờ Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh dâng lên Chúa Cha lời tạ ơn về tất cả công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa. Toàn thể công đoàn hiệp với Hội Thánh trên trời, gồm các thiên thần và chư thánh, không ngừng tán tụng Thiên Chúa Chí Thánh. Trong lời kinh xin ban Thánh Thần, Hội Thánh cầu khẩn Chúa Cha ban Thánh Thần xuống trên bánh và rượu, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, bánh rượu trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, và để những người lãnh nhận Thánh Thể trở thành một thân thể và một tinh thần duy nhất. Trong phần tường thuật việc thiết lập bí tích Thánh Thể, nhờ hiệu lực của lời và cử chỉ của Đức Kitô cũng như quyền năng của Chúa Thánh Thần, bánh rượu trở thành mình và máu Đức Kitô, lễ vật chính người đã dâng trên thập giá. Tiếp đến là phần tưởng niệm. Hội Thánh tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn phục sinh và cuộc quang lâm vinh hiển của Đức Kitô Giêsu. Hội Thánh dâng lên Chúa Cha lễ vật của con chí ái, lễ vật giao hòa chúng ta với người. Các lời chuyển cầu cho thấy khi lễ tạ ơn được cử hành trong sự hiệp thông với toàn thể Hội Thánh, cả thiên quốc lẫn trần gian, Hội Thánh của những kẻ sống cũng như người đã qua đời, trong sự hiệp thông với các mục tử của Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục Địa Phận, hàng linh mục cũng như phó tế, và trong sự hiệp thông với các giám mục toàn cầu cùng với giáo hội của Ngài. Lời nguyện Chúa dạy là kinh lạy Cha và nghi thức bẻ bánh đi trước phần hiệp lễ. Trong phần hiệp lễ, các tín hữu lãnh nhận bánh bởi trời và chén cứu độ là chính mình và máu Thánh Đức Kitô, đấng tự hiến để cho thế gian được sống. Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa các tín hữu gọi mình máu Thánh Chúa là bánh và rượu đã được thánh hiến, nên ngày nay chúng ta gọi lương thực này là thánh thể. Thánh Justino đã nói, chỉ có người đón nhận giáo lý chân chính, đã lãnh nhận phép rửa để được tha tội và tái sinh, đang sống theo luật Chúa mới được tham dự vào bàn tiệc này. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về bí tích thánh thể trong triều kích hy tế, tạ ơn, tưởng niệm và sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Có những tháng năm dài, con đi trong u hoài, tìm về chân lý Ngài, lòng này chẳng nhạt phai. Có những khi chiều buông, hồn mình thấy bâng khuâng, đi tìm Chúa một đời, Ngài ơi thấu chăng? Chúa hãy đến với con, đưa con đi qua ngàn muôn đắng cay. Xin cho con tin Ngài, dù trần gian luôn đen trắng đổi thay. Chúa hãy đến với con, cho con luôn trung thành yêu Chúa thôi. Xin cho con suốt đời một niềm tin son sắt không nhạt phai. Chúa đã đến trong đời cho bao nhiêu nụ cười, dù đời mỗi biến cười đời máu nhạt phai. Chúa đến trong trần gian miệt mài với lo toan, cho đời mãi nồng nàn tình thương vui lan.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu một vài mốc lịch sử từ vua Salomon cho đến thời vào đất hứa. Hôm nay, vị giáo sư sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về một vấn đề khác, đó là vương quốc và các vua sau thời vua Salomon như thế nào.
Xin chào các anh chị.
Khi Salomon mất, bắt đầu bi kịch xảy ra, và từ đó chính là cái nội dung chúng ta tiếp tục đọc trong sách Các Vua quyển 2 ngày hôm nay. Vương quốc sau Salomon bị phân chia, nghĩa là con của Salomon là một ông vua khác, là Roboam. Ông Roboam không được khôn ngoan như cha mình. Ông mất lòng nhiều tướng lãnh, đặc biệt các tướng lãnh miền Bắc. Và thế là một ngày nọ, 10 ông tướng lãnh phía Bắc chạy tới nói, chúng tôi từ nay tách biệt, quay về miền Bắc. Và thế là vương quốc của David bấy giờ trở đi được phân thành hai, bị chia rẽ thành hai. Phía Nam gọi là vương quốc Juda và phía Bắc gọi là vương quốc Israel. Vương quốc Juda có thủ đô là Jerusalem. Vương quốc Israel là phía Bắc, còn thủ đô phía Bắc là Samari hay Samaria. Vương quốc Juda tồn tại cho tới từ 933 sau khi Salomon mất cho đến 587 là bị lưu đày Babylon. Vương quốc Israel cũng từ 933 cho tới năm 722 thì Samari thất thủ dưới cái áp lực của đế quốc Assur hay là Assyri. Trong khi đó, hơn 100 năm sau, Juda bị một đế quốc khác là Babylon tới tấn công Jerusalem và đem gần như toàn bộ thành phần ưu tú của vương quốc Juda đi lưu đày ở Babylon. Ông vua bấy giờ là tên là Nabucodonosor, hay là theo cái kiểu phiên âm của sách Phụng vụ giờ kinh, nhóm một giờ kinh gọi là cái gì tôi quên rồi. Tôi không nhớ cái cách phiên âm mới của sách nhóm các phụ dịch kinh, có ai có nhắc lên cái tên nó dùm cái Nevocalasse gì đấy. Nhưng mà tôi quen với cái cách phiên âm cũ của Cha Thuấn là Nabucodonosor. Rồi từ đó trở đi là miền Nam có những ông vua tiếp nối những ông vua, và miền Bắc có những ông vua tiếp nối những ông vua. Nhưng mà những cái chương mà các anh chị đã đọc đó, trong sách Các Vua từ chương 14 đến chương 25 đó, đọc xong rồi, các anh chị có cái nhận xét gì không? Mấy ông vua đó tốt hay xấu? Phần lớn là tốt hay xấu? Xấu nhiều. Xấu nghĩa là sao? Xấu nghĩa là không có tin Thiên Chúa. Có hai ông vua tốt ở Juda, mấy ông vua Israel đa số ít thấy nói tốt, là bởi vì những người viết, cái tác giả viết ấy, thường là người Juda. Và hệ tốt có nghĩa là phải trung thành với đền thờ Jerusalem, tức là Juda. Cho nên chỉ đọc qua chúng ta chỉ thấy có hai ông vua tốt à, mà hai ông vua đó thuộc về Juda hết. Hai ông vua nào vậy? Chích-ki-gia hay là Ezekiah, theo kiểu phiên âm cũ hả? Ezekiah. Khoảng thế kỷ thứ 8, khoảng năm 700 mấy đó, 716 đến mấy đó. Rồi 100 năm sau có một ông vua khác cũng tốt như vậy, mà có một cuộc cách mạng tôn giáo rất là quan trọng. Ông ấy tên là Josiah, với một cái mốc đáng nhớ là năm 622, là khi ông cho trùng tu đền thờ Jerusalem, thì người ta khám phá ra một quyển sách luật được giấu ở trong đền thờ cả trăm năm nay mà không ai biết. Đưa cho ông đọc, ông phá lên, ông xé áo ra. Tức là nói lên một cái hành động hết sức quan trọng của cái việc khám phá cái lề luật này. Và từ cái khám phá này mà xuất phát ra một cái dòng văn mới trong sách Cựu Ước, nó gọi là dòng đệ nhị luật. Có bao nhiêu dòng văn trong sách Cựu Ước? Dòng văn thứ nhất là gì? Tên gì? Gọi Gia Vi. Dòng văn thứ hai, Eloise. Rồi, Tư Tế. Rồi, đề nghị luật. Từ 622 trở đi, với cái sự khám phá của Josiah, cuốn sách luật, mà bắt đầu từ đó có cái dòng văn đề nghị luật. Dòng văn Gia Vi rất là Multicolor, tả Yahvê rất là nhân hình giống người và cảm thấy Yahvê gần gũi. Dòng văn Tư Tế thì khô khốc, có tính chất phụng vụ. Dòng văn đệ nhị luật thì cũng vậy, rõ ràng nhưng mà khô. Còn dòng văn Eloise thì gọi Thiên Chúa là Elohim, trong khi dòng văn Yahvê gọi Thiên Chúa là Yahvê. Như vậy cái mốc 622 đó là trúng cái ông vua tốt. Ông vua thứ nhất là ông vua Khít-chi-gia, tức là Ezekiel. Ông vua thứ hai là Josiah. Ông vua thứ nhất khoảng năm 716 cho tới bao nhiêu đó. Ông vua thứ hai là cũng khoảng 600 mấy đó. Cho tới khi ông chết. Cái chết của ông cũng bi thảm mà tức cười. Là bởi vì năm 609 á, vua Ai Cập đem quân tới đỉnh kết hợp với vua Ba Tư, ông ra ông chặn đường, ông ra ông chặn đường ở Megiddo là một cái tỉnh ở phía bắc Canaan. Thì trong cái trận chiến đó, ông bị một mũi tên bắn đầm thầu, ông chết. Người ta chở ông về Jerusalem chôn đó. Thì người ta nói cái mũi tên mà Josiah bị đâm đó chính là hình ảnh báo trước về trái tim của Đức Kitô. Như vậy, trong những chương mà chúng ta đang đọc thì chú ý đến hai cái ông vua này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Xin tình yêu của Ngài dạy con sống yêu thương. Xin tình yêu của Ngài dạy con biết bao dung. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng sốt mến, sống vui đời thánh nhiên, lòng chính khiết trong ngần. Xin tình yêu của Ngài dạy con sống đơn sơ. Xin tình yêu của Ngài dạy con biết cho đi. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng ước muốn, hiến dâng làm lễ tế cho muôn người muôn nơi. Như trên thập giá Ngài đã hiến mình để dạy con biết sống yêu thương. Chúa ơi, Chúa ơi, con đầy mong ước, con đầy mong ước sống tròn thương yêu. Như trên thập giá Ngài đã hiến mình để dạy con biết sống yêu thương. Chúa ơi, Chúa ơi, con đầy mong ước, con đầy mong ước sống theo gương Ngài.
Vào một buổi tối mùa hè, một cậu bé ngồi ngắm bầu trời đầy những vì sao sáng. Cậu thích thú chọn một vì sao sáng nhất và tin rằng mình đã được sinh ra dưới ngôi sao ấy. Chợt cậu cảm thấy buồn và khóc vì tiếc là ngôi sao ở quá xa, khiến cậu không thể với tới. Thấy vậy, ngôi sao dịu dàng hỏi nhỏ: "Kìa bạn tôi ơi, cớ sao bạn lại khóc?" Cậu bé nức nở nói: "Ngôi sao ở mãi tận trời cao xa, đôi tay tôi không thể với tới được." Ngôi sao mỉm cười đáp lại: "Nếu tôi không có ở trong tim bạn, thì bạn chẳng thể nào nhìn thấy được tôi đâu." Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm đời sống đạo đức của Thánh Lama, một trinh nữ đã kiên trung thắp sáng ngọn đèn tâm hồn mình để chờ đón Đức Lam Quân. Thánh Lama chào đời vào ngày 16 tháng 7 năm 1194 tại Assisi, miền Umbria, nước Ý. Ngay từ khi còn nhỏ, người mẹ của Clara đã ân cần dạy con gái mình thực hành những đức tính nhân bản và hướng tới sự hoàn thiện theo gương Chúa Giêsu. Clara đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ về lòng kính mến Thiên Chúa và đời sống cầu nguyện. Vì thế, khi vừa tròn 18 tuổi, Clara đã lánh xa nơi phố thị ồn ào, ẩn mình ở một vùng nông thôn yên tĩnh để chuyên lo cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa dẫn dắt, Clara đã gặp Thánh Francisco khó khăn và được Ngài hướng dẫn bước đi trên con đường nên thánh trong nếp sống khó nghèo thanh tịnh. Cha mẹ Clara không đồng ý hướng sống đó nên đã ngăn cản cấm đoán. Thế nhưng, thánh nữ vẫn trung kiên lập một hiệp hội dành cho người tận hiến tại đền thờ Thánh Damiano. Ngay từ lúc mới thành lập, Thánh Clara đã hướng dẫn cộng đoàn một cách khôn ngoan và khuyến khích các chị em vô sống cuộc đời khó nghèo như Chúa Giêsu. Thánh Clara đã từ bỏ mọi sở hữu về của cải vật chất để chọn Thiên Chúa là gia nghiệp cho cuộc đời mình. Thánh nữ luôn tâm nguyện rằng: "Tất cả cho Chúa, tất cả vì phần rỗi các linh hồn." Mỗi ngày, thánh nữ hằng chiêm ngắm hài nhi Giêsu được sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn, nơi đồng vắng giá rét. Từ những kinh nghiệm thiêng liêng về gương khiêm hạ của Chúa Giêsu, thánh nhân mong muốn các chị em trong dòng của mình cũng kiên trì trên con đường nên thánh bằng đời sống nghèo khó. Trong trái tim của Clara luôn có sự hiện diện của Chúa Giêsu. Sau một đời tận tụy yêu mến Chúa Giêsu, Thánh Clara đã được về với Chúa vào ngày 11 tháng 8 năm 1253. Ba năm sau đó, Đức Thánh Cha Alessandro thứ 4 đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Qua đời sống thánh thiện và khiết tịnh của thánh nữ Clara, chúng ta tận hưởng được vẻ đẹp của Chúa Giêsu Kitô tỏa sáng trong lòng hội thánh. Chính thánh nữ cũng dạy chúng ta nếp sống khiêm tốn khó nghèo để mặc lấy Đức Kitô là vinh quang và hạnh phúc đích thực. Con người và xã hội hôm nay đang bị cuốn vào lối sống hưởng thụ vật chất. Họ quên rằng trần gian này chỉ là nơi tạm và nó sẽ tan biến một cách nhanh chóng. Chúng ta được mời gọi không bám víu và nô lệ cho của cải vật chất, nhưng biết trân trọng và sử dụng những gì Chúa ban như một phương tiện để phục vụ nhân loại, để tìm kiếm và đạt đến những giá trị trường cửu nơi Thiên Chúa. Lạy Thánh Clara, người trinh nữ khôn ngoan đã chọn phần tốt nhất. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết chọn sống theo gương khó nghèo và trong sạch như Ngài, để chúng con cũng đạt được gia nghiệp vững bền là Đức Giêsu Kitô. Amen.
Xin tin yêu của Ngài dạy con sống tin yêu. Xin tin yêu của Ngài dạy con sống thanh cao. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng thắm thiết, cảm thông và dấu ai hằng khiêm tốn dịu hiền. Xin tình yêu của Ngài dạy con biết hy sinh. Xin tình yêu của Ngài dạy con sống trung trinh. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng dũng khí, đón nhận từng chén đắng khi tay Ngài gởi trao. Như trên thập giá Ngài đã hiến mình để dạy con biết sống yêu thương. Chúa ơi, Chúa ơi, con đây mong ước, con đây mong ước sống tròn thương yêu. Như trên thập giá Ngài đã hiến mình để dạy con biết sống yêu thương. Chúa ơi, Chúa ơi, con đây mong ước, con đây mong ước sống theo.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.